sự cung kính nó giúp cho mình như vậy. Và đó là cúng dường, tức là khi ba nghiệp của mình thanh tịnh và trang nghiêm kết hợp với ba nghiệp của Đức Phật. Đó là cúng dường Đức Phật. Tại vì Đức Phật nói rằng Ngài chỉ muốn cho mình được giác ngộ như Ngài, thanh tịnh như Ngài. Cho nên mình làm đúng như lời của Đức Phật dạy, tức là cúng dường Phật. Thế là làm đúng như vậy, cung kính bất như phục mạng mà. Tức là cung kính không bằng là tuân lệnh, nghe lời. Thế thì chính vì như vậy cho nên mới phải đi nhiễu Đức Phật. Mà nhiễu trăm vòng đây là kể tới cái ý tưởng rằng là càng cung kính thì càng biểu lộ cái sự cung kính một cách thâm sâu. Cho nên đi cả trăm vòng như vậy mà không thấy gì hết. Mà hai nữa mình biết cái thần lực của Đức Phật, cho nên đại chúng có thể cả trăm vòng cũng bằng như ở đây mình đi một vòng thấy uể oải, ví dụ vậy. Người nào không tin cứ đến mấy chỗ Phật tích làm thử cái biết. Ở đây lạy 100 nói ví dụ vậy là chịu không nổi, nhưng mà cứ đến Bồ Đề Đạo Tràng lạy thử đi biết. 300-400 đi chơi à, ai cũng vậy hết. Cái không khí nó tạo, cái Phật lực nó gia hộ. Cho nên chính vì vậy mà đến những cái chỗ đó, cái tin tâm của mình nó sẽ tăng trưởng. Nếu mà mình có lưu ý tới chuyện Phật Pháp, lưu ý tới sức gia hộ, và mình thấy những điều đó không có sai tí nào hết. Chính vì vậy mà mới cần phải có cái sự đi hành hương để tăng trưởng tin tâm. Cho nên chỉ có những cái người nào mà hết sức là u mê ám chướng, không hiểu Phật Pháp, không đáng là Phật tử thì mới nói chuyện đi hành hương là đi chơi. Thì mới dùng cái chữ là đi chơi. Nhưng mấy tay nó đọa hết ạ. Nếu như vậy là Phật tử mỗi ngày đi chùa tụng kinh là đi chơi đó hả? Như vậy thì mỗi một cái weekend sáng sớm cha mẹ con cái khăn gói lên chùa làm công quả tụng kinh, tức là đi chơi đó. Thì lên chùa tụng kinh hay là thọ bát thì là để tu. Thì đến Phật tích để cung kính cúng dường, để đi nhiễu, để đảnh lễ, để tăng trưởng tín tâm, gọi là đi chơi đó. Thành ra nói như vậy là hủy báng một cái sự thiện pháp, hủy báng là chi Phật nữa. Bởi vì đến những cái chỗ của Đức Phật như vậy là đi chơi, là hủy báng Đức Phật. Còn thì Đức Phật không có cái chuyện gì khác ngoài là tính pháp và thuyết pháp, ngoài sự là làm cho người ta củng cố tín tâm. Cho nên nhập Niết Bàn rồi mà còn để lại những cái cảnh giới như vậy để mà làm cho người ta phát sinh tín tâm. Ở nơi Đức Phật không có một cái gì sai hết ạ. Cho nên tất cả những cái phương tiện của Đức Phật cũng chỉ là phương tiện độ sinh mà thôi. Thế thì chính vì như vậy mà đi nhiễu trăm ngàn vòng, đốt hương tán hoa, các thứ cúng dường. Khi nào phải cúng dường trước? Thì vô số các thứ cúng dường, nói lược nói có ba thứ thôi, là kính cụ cúng dường. Kính cụ cúng dường là gì? Cụ tức là những cái vật đó. Kính là kính trọng. Những cái vật kính trọng để cúng dường, đó là chẳng hạn như đốt hương, rải hoa. Tư sinh cụ cúng dường. Tư sinh là đời sống riêng của mình, những cái vật mà để giúp cho mình có đời sống riêng, cúng dường những vật giúp cho mình đời sống riêng, tức là gì? Tức là như tứ sự cúng dường, tức là y phục, ẩm thực, tọa cụ hay là y dược, thuốc men, tức là đồ ăn, thức uống, đồ ăn mặc, rồi thức ăn thức uống, rồi thuốc men, rồi giường nằm chiếu ngủ, đó gọi là tứ sự. Một người đời sống tối thiểu nó phải có mấy thứ đó, tức là quần áo để mặc, đồ ăn để mà nuôi dưỡng cái thân này, rồi chỗ ngủ và thuốc men, gọi là tứ sự cúng dường. Thì cái đó gọi là tư sinh cụ cúng dường. Đấy, cái thứ ba gọi là trang nghiêm cụ cúng dường, tức là những cái thứ trang nghiêm để cúng dường. Là chẳng hạn như mình thấy chùa Việt Nam mình tương đối gọi là thờ phượng đơn giản lắm, quá ư đơn giản. Chứ nếu mình đi qua xứ Trung Hoa, mình sẽ thấy bên Trung Hoa thờ phượng y như trong kinh kể vậy. Tức là tượng Phật nào cũng được trang nghiêm lắm. Tượng Phật nào cũng có tràng phan và bảo cái treo. Bảo cái là cái lọng treo phía trên Đức Phật. Còn tràng phan là những cái... Đó, tràng phan sau lưng mình. Nhưng mà thiếu bảo cái. Đó. Thì tràng phan và bảo cái á, là những cái thứ gọi là trang nghiêm cụ cúng dường. Hoặc là nói 10 thứ cúng dường, chẳng hạn như là hoa hương, anh lạc, mặt hương, đồ hương. Đồ hương là thứ hương để mà thoa người cho nó nó thơm á. Thiêu hương là hương để đốt, bảo cái chàng phan y phục kỹ nhạc, và hợp trưởng tức là sự chắp tay. Kỹ nhạc là những cái âm nhạc vi diệu, âm nhạc của cõi trời chẳng hạn. Chứ cái nhạc mà ở disco là không cách gì cũng dừng này. Nhạc nó chỉ có loạn tâm thôi. Có những cái âm nhạc nghe để tĩnh tâm, có những âm nhạc nghe để tán tâm. Hoặc chỉ các món cúng dường như là tài cúng dường, pháp cúng dường hay là quán hành cúng dường. Hay nhưng mà nói tụ chung nhất là tất cả những thứ mình nói nãy giờ là chia ra là phần nhiều ở, nói đến cái sự vật chất không à. Nhưng mà pháp là nói bao chung cho tất cả những cái sự cúng dường về tinh thần. Và pháp cúng dường là hơn hết ạ. Pháp cúng dường là thù thắng nhất. Và pháp cúng dường thì có lẽ đơn giản khỏi nói, tại vì ở đây ai cũng biết. Các vị Bồ Tát, bây giờ kể tên các thính chúng. Các vị Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử. Rồi sao gọi là Pháp Vương Tử? Pháp Vương là chỉ cho Đức Phật. Tử là chỉ cho người con của bậc Pháp Vương. Chẳng hạn Vương Tử tức là con vua. Vương là vua. Tử là con, thế nên Vương Tử là con vua. Nhưng mà đây Đức Phật không phải là vua của đời, mà Đức Phật là vua của Pháp. Tại sao mới vua Pháp? Tại vì vua thì được tự tại. Vua là không dưới quyền ai hết. Cho nên vua là tự tại nhất. Muốn gì là được đấy. Thì Đức Phật ở nơi các Pháp, không có một Pháp nào có thể chướng ngại được Đức Phật. Đức Phật tự tại thông dong trong tất cả các Pháp. Bởi vì Ngài biết được cái một ở trong cái vô lượng nghĩa. Biết được cái vô lượng đều quy một. Cho nên Đức Phật tự tại từ đầu đến đuôi. Tại vì Ngài nắm bắt được trọn vẹn như vậy. Cho nên Đức Phật đối với các Pháp là tự tại vô song, cho nên có thể từ một mà diễn bày ra vô lượng nghĩa. Từ vô lượng nghĩa mà Đức Phật có thể quy về một. Cho nên gọi Đức Phật là bậc Pháp Vương Tử, Pháp Vương. Và những người, những vị đệ tử của Đức Phật, những đệ tử của chư Phật mà sửa soạn để thành Phật, cũng như là Vương Tử là những người con của vua chuẩn bị lên ngôi vua trong tương lai, thì gọi là Pháp Vương Tử. Cho nên Văn Thù Sư Lợi là bậc Pháp Vương Tử. Đại Uy Đức Tạng Pháp Vương Tử, Vô Uy Tạng Pháp Vương Tử, Đại Biện Tạng Pháp Vương Tử, toàn là gọi là Pháp Vương Tử không. Tức toàn là những bậc mà nhất sinh bổ xứ đó. Tức là những bậc mà còn có một đời nữa thôi là thành Phật. Tức là sửa soạn để thành Phật. Coi cũng giống như là bây giờ, tức là đẳng giác, gọi chung là đẳng giác. Còn Đức Phật là diệu giác. Còn những vị Bồ Tát mà được dùng chữ Pháp Vương Tử đó coi như là đẳng giác. Đẳng giác là thế nào? Đẳng giác là sửa soạn thành Phật. Còn diệu giác là thành rồi. Thế mình có thể ví dụ một cái như vậy. Người đi học á, thì dù bây giờ cái vị, cái ông giáo sư đó thì là đẳng giác. Còn cái người mà tốt nghiệp, chẳng hạn như người học tiến sĩ, người đó tốt nghiệp thi đậu rồi, chờ ngày lãnh bằng, mà lãnh bằng rồi thì mới chính thức được gọi là tiến sĩ. Thì trong khi chờ đợi để lãnh bằng, sau khi tốt nghiệp và chờ đợi lãnh bằng thì gọi là đẳng giác. Và lãnh rồi thì là diệu giác. Thì mình có thể phân biệt hai cái chữ như vậy, đẳng giác và diệu giác. Chư Phật thì gọi là diệu giác, và các bậc Pháp Vương Tử nói trên thì gọi là đẳng giác. Thế thì mình biết rằng là các vị này là thượng thủ trong các hàng Bồ Tát. Thì như thế thì mình thấy kinh này ở đây nói đến bốn vị Bồ Tát nói trên, Pháp Vương Tử nói trên, thì Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Đại Uy Đức Tạng, tạng là gòm chứa. Đại Uy Đức, đại đó là mình biết rồi, đại đó là thù thắng. Uy Đức đó là có một cái uy đức. Uy Đức đó là sở dĩ cái đức đó có thể phổ nhiếp chúng sinh, cho nên gọi là uy. Cái uy đức, cái đức đó có thể tạo nên một cái sự mà lợi mình và lợi người, cái công đức. Cái uy lực của công đức đó có thể rộng độ chúng sinh. Như vậy thì cái giáo pháp này nó là có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ các uy lực của công đức lành độ chúng sinh. Và Vô Úy Tạng Bồ Tát Pháp Vương Tử, rằng là có đầy đủ, không thiếu một mảy may nào cái lực vô úy. Có nghĩa là khi người nào mà giác ngộ rồi không còn có một cái gì để sợ sệt nữa, âu lo nữa. Bởi vì thấu rõ ba đời nhân quả, biết rõ hết các hành nghiệp nhân quả của mình và của hết thảy chúng sinh. Bậc này không còn một cái gì mà mảy may vô ý nào nữa. Đó là khi biết được cái pháp này á, những vị Bồ Tát này tiêu biểu cho cái kinh. Tại vì khi Đức Phật thuyết một cái kinh nào, thì những vị Bồ Tát mà xuất hiện ở trong kinh nó đều có một cái ý nghĩa, có một cái sự tiêu biểu đó đối với lại cái pháp nói trên. Cho nên mình thấy đại đa số khởi thỉnh Đức Phật thuyết pháp trong các vị Bồ Tát đa số là ngài Văn Thù Sư Lợi, tại vì Văn Thù trí tuệ. Đại biện tạng pháp vương tử, tức là đầy đủ hết sức, sức biện thuyết. Cái biện thuyết thù thắng, tức là cái sự khéo diễn tả, khéo diễn bày, khéo nói các pháp vô lượng như vậy, khéo nói cái nghĩa một của tất cả các pháp, và khéo diễn tả cái vô lượng nghĩa của một pháp, thì gọi là đại biện tạng pháp vương tử. Có lẽ trong kinh hơi nhấn mạnh cho nên sử dụng mấy ngày là pháp vương tử, nhưng mà mấy ngày sau dĩ nhiên đều là pháp vương tử hết. Nhưng mà trong kinh đều ghi là Bồ Tát thôi. Di Lặc Bồ Tát, Đạo Thủ Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Hoa Tràng Bồ Tát, Hoa Quang Tràng Bồ Tát, vân vân, cho đến Quan Thêm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, vân vân. Những vị Bồ Tát như vậy đó, đến 8 vạn người. Các vị Bồ Tát này đều là pháp thân đại sĩ. Đại sĩ là chỉ cho cái bậc cao thượng, tức là chẳng hạn như mình nói bậc thượng sĩ, bậc trung sĩ, bậc hạ sĩ. Thượng sĩ là bậc căn cơ cao, bậc trung sĩ là căn cơ vừa vừa, và bậc hạ sĩ là căn cơ thấp hèn. Thì chia là 3 bậc, thượng, trung và hạ, vừa vừa. Còn đại sĩ là bậc tối thượng, cao nhất. Và pháp thân đại sĩ là những bậc này sở dĩ mà được gọi là đại sĩ là bởi những bậc này bắt đầu thấy được pháp thân một phần. Và Đức Phật là người chứng được pháp thân toàn vẹn. Còn những vị này là bắt đầu chứng được một phần của pháp thân, cho nên gọi là đại sĩ, khác hẳn với lại những cái căn cơ bình phàm của chúng sinh. Thành tựu được giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát chi kiến. Thì mình biết giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát chi kiến gọi chung là ngũ phần pháp thân. Thế nên người ta có thể nói là giới pháp thân, định pháp thân, huệ pháp thân, giải thoát pháp thân và giải thoát chi kiến pháp thân. Thì như vậy cho nên chính tại vì chứng được như vậy mà mới gọi rằng là pháp thân đại sĩ. Thân tâm luôn luôn thiền tịch, luôn luôn vắng lặng. Tại sao gọi là thân tâm luôn luôn vắng lặng? Thân tâm thế nào là thân tâm vắng lặng? Thân tâm của mình đây không được gọi là thiền tịnh. Thân tâm này của mình gọi là tâm viên và ý mã. Như con vượn đó, mình đi vô sở thú mình thấy bao giờ nó đứng yên chỗ được hết đó. Nhảy lung tung. Con ngựa mà ngựa hoang, ngựa mà chưa có thuần, nó chưa được huấn luyện đó. Cũng vậy nữa. Nó chạy long rong cả ngày đó. Cho nên nói cái ý của mình, tâm mình y hệt như con ngựa hoang, như con vượn ở trên cành cây. Nó nhảy nhót không ngừng. Thì tâm ý của mình nghĩ coi. Nó nhảy không ngừng. Đang nghĩ cái này, chợt nghĩ cái kia. Ý tưởng nó lông bông cả ngày nếu mình quan sát nó. Mình thấy nó hệt như con khỉ. Nhảy lung tung hết. Tức là đang nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ. Nghĩ lung tung không bao giờ ngừng. Mà không có định. Tức là không có nghĩ được một cái trong một thời gian dài. Mà luôn luôn nó bị gián đoạn. Dù bây giờ có những cái mình tập trung lại đi mà mình còn bị gián đoạn nữa chứ đừng có nói. Thế là chẳng hạn bây giờ nghe nhạc. Bây giờ đang nằm nghe nhạc, nghe được một bài, hai bài, ba bài là giỏi, đến bài thứ tư thế nào cũng có bị sao lãng một cái gì đó. Thế nào cái ý tưởng nó cũng chợt. Tại vì nghe cái câu ca nó thấy sao mà hay quá. Cái tự nhiên, ví dụ đang câu ca gì mà càng đi xa càng nhớ anh gì, cái tự nhiên nhớ, ở nhớ thiệt. Nhớ nhớ, nhớ đâu cái trên trời, cái nó quên đi cái câu sau này. Tức là kêu bằng bị nó cắt đoán. Cái tư tưởng, cái tâm tưởng mình nó luôn luôn như vậy. Thế thì chính vì như thế đó mà gọi là tâm viên ý mã. Nếu mình quan sát mình sẽ thấy. Còn những vị đây là bởi vì rằng có cái sức thiền định, tức là tập trung tư tưởng. Tập trung tư tưởng đó là quan sát các pháp không lìa. Quan sát các pháp không lìa cho nên không khởi vọng, vọng tâm, vọng hoặc. Là bởi vì mình không quan sát, mình thả lỏng, buông thả. Cho nên những cái tâm phân biệt của mình nó tha hồ chi phối mình. Nó huân tập thành thói quen, rồi chính cái thói quen đó tự nó phát sinh thành tư tưởng của mình. Cái thói quen nói trên mà mình không thể nào chế ngự nó được. Đó cái thói quen của mình là ham như vậy, thích như vậy, ưa như vậy. Một người hay nói chuyện thì phi một hồi nó quen thành tính. Cho nên nói chuyện gì thì không biết nói. Nhưng mà bắt đầu kể chuyện xấu tốt thiên hạ là ngồi nói say sưa từ sáng đến tối không có biết mệt. Nói hoài, nói xong mặt mày đã đời. Nói xong thấy thoải mái. Nhưng mà thế thì chính vì như vậy cái tâm ý của mình, xong rồi mình quen đi, cho nên cái đó của mình nó cứ trổ ra ngoài. Nó nhiều khi đến khi mà mình biết một ngày nào đó mình được bậc thiện trí thức chỉ bày, mà mình muốn diệt nó, mình diệt rất khó, tại vì nó huân tập thành tính. Mà khi nó huân tập thành tính rồi thì nó tự động vô cùng. Cho nên trở lại như vậy, mình tự suy nghĩ như vậy, mình hiểu. Như vậy thì khi mình huân tập cái thiện pháp á, thì khi thiện pháp thành tính á, thì thiện pháp nó cứ tự nảy sinh. Cho nên khi nó thành định rồi thì mình không cần vận dụng, mà nó vẫn ra, nó vẫn hiện. Cũng như là cái tính mà ưa chuyển xấu tốt của mình, nó mình không cần vận dụng, mình không cần nhắc. Mà hễ có một cái nhân duyên nhỏ là nó đẩy ra liền. Chỉ cần một người nào cất tiếng than một cái gì cái là mình ào tuôn ra hết tất cả những cái vô lượng nghĩa đó. Mình tuôn ra lai láng mênh mông, đủ hết các pháp, đủ hình thức xấu tốt, mà không cần vận dụng. Mình có biện tài vô ngại trong cái chuyện nói thị phi, nói lưu loát không vấp, đúng không? Mình cũng có tất cả những cái khả năng đó, nhưng mà chỉ tài nó đi sai hướng thôi. Mình có đại biện tài tạng này, đại biện tạng này. Mình cũng có, nghĩa là đủ hết những cái uy lực nó trên, cái thiền định nó trên, nhưng mà tại vì mình chỉ có chật bậy thôi. Mình chỉ có đi chật một cái á, thì nó chật tất cả. Nó sai hướng, càng đi nó càng xa. Cũng như bây giờ mình đi xuống Paris, thì mình phải đi về phía Nam, mà mình lại khởi hành đi hướng Bắc, thì không đi thì thôi, càng đi càng xa mục tiêu. Cho nên đã sai rồi á, thì càng lúc nó càng sai. Nên cái tư tưởng của mình nó bị chặt như vậy. Cho nên tư tưởng của mình nó không có yên tĩnh được, tại vì nó tâm viên ý mã, nó lăng xăng bít xít nhiều quá. Khi cái người thiền định là cái người đó không bao giờ rời cái sự quan sát các pháp ở thế gian. Cho nên nhờ có thiền định, tức sự quan sát đó, mà tâm này nó được bình. Nhờ quan sát các pháp thế gian cho nên ly được các sự tranh chấp, ly được các phiền não, ly được hết mọi cái thủ xả, ly được mọi cái phân biệt. Nhờ quan sát pháp, tức là nhờ quan sát và thấy đây do chấp ngã mà mình nảy sinh ra cái sự kiện, cho cái này là phải, cái kia là trái. Đó. Đây do ngã chấp mà mình nảy sinh ra chuyện ghét người này và thương người kia. Đây do, tại vì thường quan sát như vậy, cho nên quán vô lượng pháp như vậy, nhưng mà thực sự quán một pháp thôi là quán tâm. Quán vô lượng các pháp xảy ra trong đời, nhưng mà thật ra đúng nghĩa là giữ gìn một tâm, tức là quan sát một cái tâm là cái chân tâm, là cái tâm không si mê. Thế thì mình cứ thường quán như vậy, mình sẽ hiểu được cái nghĩa của vô lượng với một, một với vô lượng. Cho nên không phải chỉ dùng ngôn ngữ mà có thể hiểu được, không phải chỉ dùng âm thanh mà có thể ngộ được, mà phải bằng sự thiền định, bằng sự định huệ. Mà muốn cho cái định đó nó được vững vàng thì cần phải có giới. Thì cái định đó nó mới đúng chiều. Giới đó là để xoay chiều cái định, thì người đó sẽ hiểu. Cho nên chính đó mà nói Phật pháp cao siêu, ly tướng ngôn ngữ, ly tướng văn tự, ly tướng tâm duyên. Tại vì tâm của mình duyên cảnh, vậy là càng lúc càng xa với lại cái Phật pháp. Cho nên giáo pháp của Đức Phật phải ly cái tướng tâm duyên, mà ly tướng văn tự và ly tướng ngôn ngữ và ly tướng tâm duyên, thì đối với chúng sinh là bất khả tư nghị, nó không thể nghĩ bàn. Tại chúng sinh, một là dựa vào tâm duyên, hai là dựa vào văn tự, ba là dựa vào âm thanh. Nhưng mà nếu mình ngẫm cho kỹ thì quả tình như vậy. Nó phải ly, nó phải lìa những tướng ở trên. Cho nên do cái lực quan sát đó mà thấy, như Đức Phật bảo là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, trong kinh Kim Cương Đức Phật nói như vậy, là vì như thế. Cho nên phải quan sát. Do cái sức định như vậy thì tự nhiên thấy rằng là mình quán vô lượng pháp, nhưng mà thật ra quán một pháp. Quán một pháp mà quán hết thảy một lần vô lượng pháp. Thế mình quán một tâm mình như vậy á, thì tự nhiên mình quán, tự nhiên vô lượng pháp kia mình phải quán chiếu được hết. Mình thấy pháp này nó đang xảy ra như vậy, pháp kia đang xảy ra như thế. Khi quán tâm thì thấy rõ được tất cả vô lượng pháp. Vô lượng pháp đó, vô lượng phiền não, vô lượng si mê, vô lượng vọng hoặc. Cho nên quán một mà là quán nhất thiết mà là quán một. Cho nên mới thấy rằng là một là nhất thiết là một. Thế thì cho nên tâm mới được thiền tịch, tâm mới không khởi đấu tranh, khởi tranh chấp, không khởi buồn phiền và ham thích. tâm này bình thản trước các pháp, thấy các pháp chỉ là nhân duyên đến rồi đi. Các pháp mà hiện hữu là do nhân duyên hữu, tức là có nhân duyên cho nên pháp nó hiện hữu. Mà khi mà pháp nó diệt, đó là do nhân duyên diệt. Nên thấy nhân duyên nó đến lui, đó chỉ là nhân duyên như ảnh hiện trong gương. Gương kia là bất động. Thì tâm của mình cũng vậy, các pháp hiện hiện ở nơi tâm, tâm kia bất động. Còn bây giờ mình thấy pháp mà sinh tâm, hệt như là người nào mà đi chơi, bây giờ đi qua pháp và đi vô trong cái park Disneyland ấy, thì thấy nó có nhiều cái trò chơi đó là nó làm mình khởi vọng tưởng. Thực ra mình bất động, nhưng mà cảnh động, rồi mình tưởng mình đang động, mình sợ chết đi, mình níu, mình trì, mình giữ cái ghế mình đang ngồi. Nhưng mà thực ra chỉ là cái màn ảnh thôi, màn ảnh kia nó động không ngừng. Ví dụ nó làm Back to the Future, nó làm mình ngồi trên cái xe đó như trong phim mà rồi chạy phóng trên không gian, sắp sửa đâm vào cái gì mà khi đâm vào thiên hạ la sợ muốn chết, mà thực ra cái xe đâu có chạy đâu, nó nghiêng à. Nhưng mà vì mình chấp cảnh đó là thật cho nên mình sợ hãi. Và một khi mà tự nhiên trong đó mình ngồi, mình biết là mình đang sợ đó, mà mình nghĩ là không, cái xe không có chạy gì hết, cái đó chỉ là màn ảnh thôi, chỉ là cảnh trước mắt nó động thôi, còn cái xe không hề động thì tự nhiên cái sợ đó không sợ. Nhưng thế đó chỉ là cảnh giả thôi, huyễn thôi, giả bộ cảnh giả không à, có gì đâu sợ. Còn khi mà mình khởi cái tâm mình nghĩ nó là cảnh thật đó, sợ ghê lắm, ói nữa, có người ói nữa mà ngồi yên như vậy mà ói có nực cười không? Có nhiều người ra thì đi lết chóng mặt quá đi không được, mà ngồi yên như vậy xong cái tự nhiên chóng mặt à, tại vọng tưởng rõ ràng đó. Những cái bài học nó hay lắm, vô đó mà quán, vừa đi chơi vừa quán nữa, thiệt má. Mà mình sẽ thấy ngay như vậy à, mà khi mình thấy được thực pháp á thì tự nhiên cái sợ nó mất. Thiền tịch an trụ tam muội đó, tại vì thiền tịch như vậy cho nên cái tâm đó nó an trụ, tức là nó trụ một cách bình yên ở sức định. Tam muội đó là định, mà được một cái điểm an đạm bạc vô vi vô dục. Mấy cái huyễn pháp chứ có gì để mà cần cầu cho nên vô dục, mà chỉ có một cái dục thôi, pháp dục, tức là cần cầu cái giáo pháp giải thoát, cần cầu cái tam muội nói trên. Còn những cái pháp kia chẳng có gì, pháp mà thiên hạ đổ xô nhau tranh ấy, thì với mình thì nó là một cái gì đó không có đáng bận tâm, đáng kể. Cho nên đạm bạc, cho nên điểm an, cho nên vô vi vô dục. Cho nên vô vi tức là không có tác, không có tạo tác ba nghiệp, vô dục. Mà chính vì cái vô dục như vậy cho nên tự nhiên nó có một cái tư cách siêu việt, có một cái công đức vô lượng. Mà chính vì tham dục cho nên cái tư cách nó thấp hèn. Mà chính vì vô dục cho nên tự nhiên đại uy đức. Chính vì vô dục cho nên phát sinh trí tuệ. Chính vì vô dục cho nên năng khởi từ bi. Còn chính vì tham dục cho nên bất năng khởi từ bi, bất năng sinh trí tuệ. Tại vì hết cái tham dục thì u mê, tham dục thì vì tham dục cho nên mới mê mờ, mà vì tham dục cho nên mới ích kỷ. Điên đảo loạn tưởng đều không nhập được, là đều rất trừ được điên đảo với loạn tưởng, nó không có thể nào mà vào mình được. Còn bây giờ mình nó là cái nhà, cái cửa mở trống, mấy ông điên đảo, ông mộng tưởng, ông gì đó, ông vô nhà mình hoài à, ông đi ra đi vô trong tâm trí của mình, như nào ông thích thì ông ra lời.